chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một địa chỉ đọc sách vô cùng ấn tượng. Đó là quán cà phê sách Tân Việt, có địa chỉ tại tầng 3 tòa nhà trung tâm thương mại Vincom Plaza, chi nhánh Thái Nguyên. Phần cuối là bài viết Toàn dân đoàn kết đồng lòng xây dựng đời sống văn hóa. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, cà phê sách hiện là một trong những mô hình rất quen thuộc với hầu hết mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Bạn là người đam mê đọc sách hay chỉ đơn giản là tìm một không gian yên tĩnh để vừa thư giãn bên ly cà phê, vừa đọc những câu chuyện hay từ kho tàng sách khổng lồ, thì có lẽ cà phê sách sẽ là nơi lý tưởng nhất. Để giúp các bạn có được một bầu không gian thư giãn và trải nghiệm đam mê tốt nhất, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một quán cà phê sách đẹp và thu hút nhất hiện nay tại thành phố Thái Nguyên. Đó là quán cà phê sách Tân Việt.
Có mặt tại thành phố Thái Nguyên gần một năm nay, quán cà phê sách Tân Việt của Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt có địa chỉ tại tầng 3 tòa nhà trung tâm thương mại Vincom Plaza chi nhánh Thái Nguyên đã trở thành địa chỉ tin cậy, thu hút nhiều bạn đọc Thái Nguyên đến thưởng thức. Không gian rộng hơn 400m², được bài trí bắt mắt với các chậu cây cảnh được đặt xen kẽ lẫn các kệ sách đầy ấn tượng. Nơi đây đã đem đến cho những người đam mê đọc sách một tâm hồn thư thái, lãng mạn. Cách trang trí của quán cà phê tạo cho các bạn cảm giác ấm cúng, bình yên và thực sự dễ chịu. Nếu như bạn đang mệt mỏi trong công việc hay áp lực với điều gì, thì chỉ cần đến đây mọi căng thẳng sẽ tan biến. Bởi lẽ, bạn sẽ rất choáng ngợp với kho sách khổng lồ với nhiều thể loại khác nhau và hương cà phê đến say đắm lòng người. Anh Đặng Văn Tiến, sinh viên khoa ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên chia sẻ.
Mình là người mới bắt đầu đọc sách thôi, nhưng mình chưa biết về nhiều về lắm, và mình bắt đầu thấy ham nó, bắt đầu hình thành sở thích đọc sách. Nhưng mình thấy thì sách này được công nhận từ lâu lắm rồi, thế là suốt chiều dài lịch sử nó có công nhận sách là một nguồn tri thức rồi. Là mình thấy là nó đúng là một nguồn tri thức thôi. Mình thường tìm những cái cuốn sách như là Nhà Giả Kim mà họ viết vào đây, thì mình muốn đọc là mình muốn trải nghiệm lại những cái cảm giác của cái tác giả đấy, thì cho có nhờ thêm cái kinh nghiệm sống.
Với trên 1.000 đầu sách các loại như hiện nay, cà phê sách Tân Việt đã phần nào đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin, tra cứu tài liệu của độc giả gần xa. Ẩn mình giữa cuộc sống tấp nập và bộn bề hàng ngày, sẽ không gì tuyệt vời hơn khi được ngậm nhấm những trang sách hay và nhâm nhi những ly cà phê ngọt đắng lắng đọng nơi đầu lưỡi. Điểm cộng lớn nhất của cà phê sách Tân Việt đó là người đến uống cà phê có thể thoải mái mượn sách đọc tại chỗ, kể cả những cuốn sách mới nhất. Nhiều người đến đây cũng bởi vốn đã là khách hàng ruột của thương hiệu sách Tân Việt. Chị Vi Hương, độc giả đến từ tỉnh Yên Bái cho biết.
Nguồn sách ở đây thì rất là phong phú, từ sách kinh doanh, sách nấu ăn đều rất là phong phú. Mình thì chuyên đọc về sách kinh doanh, bán hàng và những cái suy nghĩ tích cực nhất trong cuộc sống. Nhưng mà khi những đọc sách, mình sẽ hiểu ra rất là nhiều điều.
Nhằm phục vụ tốt nhất cho mọi đối tượng độc giả, Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt luôn chú trọng đến việc bổ sung các đầu sách mới. Các đầu sách đều được phân loại rõ ràng, xếp theo từng kệ gỗ ngăn nắp. Nhiều đầu sách về thiếu nhi, về văn học nghệ thuật, về mẹo vặt trong kinh doanh hay về cách làm đẹp trong cuộc sống được nhiều bạn đọc lựa chọn. Đặc biệt, có những cuốn sách chỉ cần đọc một lần là có thể nhớ mãi, không chỉ bởi tên đầu sách ấn tượng mà còn bởi nội dung cốt truyện phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Có thể kể đến các đầu sách Ung thư bệnh, Luôn cảnh giác với người lạ, Làm gì khi có quá nhiều việc. Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, quản lý quán cà phê sách Tân Việt chi nhánh Thái Nguyên cho biết, nhờ bổ sung kịp thời các đầu sách mới nên lượng độc giả tìm đến quán cũng ngày một đông hơn. Trung bình mỗi tháng quán thu hút từ 3.000 đến 5.000 độc giả gần xa đến mượn đọc.
Trong thời gian tới thì nhà sách vẫn liên tục bổ sung các cái đầu sách mới để phục vụ các cái bạn đọc đến với cà phê sách với số lượng nhiều hơn và lan tỏa cái văn hóa đọc đến cho toàn thể các bạn yêu sách.
Trong không gian du dương tiếng nhạc nhẹ, hòa lẫn hương vị cà phê thơm nồng, từng bạn đọc đến đây như quên hết cả thế giới xung quanh. Ai cũng đắm mình vào những trang sách đầy chữ, nhưng có thể vẽ ra cả một thế giới yên bình. Nếu là người đam mê đọc sách, hãy một lần đến tận hưởng không gian nơi đây để thấy mình một lần được sống với đam mê bất tận. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời Bác dạy về sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết, đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Những năm qua, nhân dân tổ dân phố số 10, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên luôn đoàn kết cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trên tinh thần mỗi một người dân là một điểm sáng về lối sống văn hóa lành mạnh. Nhờ đó, số gia đình văn hóa trong tổ ngày càng tăng. Năm 2019, số gia đình văn hóa của tổ chiếm gần 99%, trong đó 15% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục 2017-2019, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Điểm ấn tượng đầu tiên với chúng tôi khi đến tổ dân phố số 10, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên chính là khuôn viên nhà văn hóa tổ rộng gần 1.600 m². Trong đó diện tích nhà văn hóa rộng khoảng 450 m². Phía trước nhà văn hóa là phần sân dành cho đánh bóng chuyền và chơi cầu lông, còn phía sau là sân dành để đá bóng. Trao đổi với ông Nguyễn Hữu Phương, bí thư chi bộ tổ 10, phường Phú Xá được biết, tháng 9 năm 2019, ba tổ dân phố 20, 21 và tổ 22 được sáp nhập, lấy tên là tổ dân phố số 10. Trước đây, ba tổ vẫn sinh hoạt chung tại nhà văn hóa liên tổ, và sau khi sáp nhập, cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận đã tuyên truyền vận động người dân, các nhà hảo tâm cùng các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn ủng hộ được 37 triệu đồng để nâng cấp chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa. Trong đó có xây dựng lại cổng chào và mở rộng khu vực sân chơi dành cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Có được nhà văn hóa như ngày hôm nay, một phần lớn là do có sự đồng lòng đoàn kết, chung tay góp sức của mọi tầng lớp nhân dân trong tổ. Và quan trọng hơn cả, sự đoàn kết ấy đã góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương. Ông Phương cho biết thêm.
Tập thể cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận, tổ dân phố, các đoàn thể chính trị rất là đoàn kết, thống nhất và phát huy hết cái quyền dân chủ. Mọi công việc đều được bàn bạc cụ thể, thống nhất trong đội ngũ cán bộ, các đoàn thể sau đó mới triển khai đến nhân dân và thời triển khai đến chi bộ. Còn cái phương hướng năm 2020 ấy, thì cấp ủy tiếp tục chỉ đạo làm những công việc còn lại, ví dụ như chỉnh trang, tiếp tục chỉnh trang xây dựng nhà văn hóa, củng cố lại tất cả các cái tổ chức đoàn thể để đi vào hoạt động theo cuộc vận động nông thôn mới, đô thị văn minh, và chỉ đạo thường xuyên đối với nghị quyết của Đảng ủy, nghị quyết của chi bộ là sát thực với lại từng tháng một.
Để cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh triển khai có hiệu quả, ban công tác mặt trận tổ dân phố số 10, phường Phú Xá đã tập trung thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động, nhất là các nội dung về đoàn kết, tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. Các nội dung đã được triển khai rộng rãi đến từng người dân, hộ gia đình để họ nắm rõ và cùng nhau thực hiện. Hiệu quả cuộc vận động thể hiện rõ nhất ở đời sống kinh tế của người dân trong tổ được nâng cao. Tính đến nay, tổ có 260 hộ với 993 khẩu, trong đó tỷ lệ hộ khá giả chiếm trên 85%, hộ nghèo giảm xuống còn 1 hộ. Ông Nguyễn Văn Huỳnh, trưởng ban công tác mặt trận tổ 10 phường Phú Xá cho biết.
Ban công tác mặt trận thường xuyên vận động từng hộ gia đình xây dựng đời sống văn hóa và vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt các hương ước, quy ước của tổ dân phố đề ra. Nhân dân tổ dân phố số 10 đều đoàn kết và khắc phục mọi cái khó khăn, hoàn thành tốt những các cái nhiệm vụ và những các cái chỉ tiêu được giao.
Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, đời sống văn hóa tinh thần của người dân trong tổ không ngừng được nâng lên. Hoạt động thể thao không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe mà còn là một nhân tố quan trọng giúp tổ dân phố đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, thơ ca của các cụ cao tuổi luôn hoạt động sôi nổi, qua đó gắn kết tình làng nghĩa xóm, tạo thành nét đẹp truyền thống trong cộng đồng dân cư. Tổ hiện có một đội văn nghệ nòng cốt với gần 50 người, đủ mọi thành phần lứa tuổi tham gia và thường xuyên tổ chức giao lưu với các đội văn nghệ của các tổ dân phố trên địa bàn phường, cũng như các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ của các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Là một trong những thành viên tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, bà Phạm Thị Luyến, người dân tổ 10, phường Phú Xá cho biết.
Buổi sáng dậy mà đi ra sân cầu lông để tập cảm thấy nó khỏe mạnh. Tham gia câu lạc bộ văn nghệ của tổ dân phố thì đến gặp nhau là vui vẻ, chào hỏi, cười nói thì cảm thấy tinh thần nó đã rất phấn khởi rồi. Ca hát nhiều thì bao giờ con người tặng trẻ ra mà, tạo nên một cái tinh thần rất tuyệt vời.
Trao đổi với bà Phạm Thị Thu, người dân tổ 10, phường Phú Xá được biết, không chỉ đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, cấp ủy chính quyền địa phương, ban công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội của tổ còn tích cực quan tâm đến hoạt động nhân đạo từ thiện. Trong năm 2019, tổ dân phố đã vận động, quyên góp ủng hộ gần 4 triệu đồng, hỗ trợ thường xuyên cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật trên địa bàn tổ. Qua đó thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách. Bà Thu chia sẻ thêm.
khi mà vận động giúp đỡ nhau lá lành đùm lá rách thì nhân dân rất hưởng ứng. Mặc dù số tiền đóng góp thì cũng không là quá lớn, chỉ là một phần ít ỏi, nhưng mà đây là một nguồn động viên an ủi cho những người có hoàn cảnh họ cố là vươn lên.
Có thể nói, khi toàn dân đoàn kết, chung sức đồng lòng thì mọi gian nan thử thách cũng như tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân sẽ được nâng lên. Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Trước khi nói lời tạm biệt, người dân tổ 10 phường Phú Xá không quên dặn chúng tôi rằng làm gì cũng phải đoàn kết cháu ạ. Không ai có thể một mình tách núi ngăn sông, phải thực hiện lời Bác đã từng dạy về sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, đại thành công. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa.